Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 25 tháng 8 năm 2016 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về mẹ Teresa, vị thánh của đêm tối. Tiếp theo đó là các tiết mục hiểu để sống đức tin, câu chuyện gia đình và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với công dân.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 24, từ câu 42 đến câu 51. Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Anh em hãy biết điều này, nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy. Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì con người sẽ đến. Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát lương thực cho họ đúng giờ đúng lúc? Phục cho đầy tớ ấy, nếu chủ về mà thấy anh ta đang làm như vậy. Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. Nhưng nếu tên đầy tớ xấu xa ấy nghĩ bụng, còn lâu chủ ta mới về. Thế rồi, hắn bắt đầu đánh đập các đồng bạn và chè chén với những bọn say sưa. Chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra. Bắt chung số phận với những tên giả hình. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc, nghiến răng. Quý vị và các bạn thân mến! Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong nhạc phẩm Cát Bụi có viết: Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp không nguôi. Đây là những dòng tâm tư mà cố nhạc sĩ đã diễn tả về thân phận của con người. Rồi một mai sẽ quay trở về với chốn mà nó đã đi tới. Mọi thứ chắc chắn đều sẽ đến hồi kết thúc. Từ lúc những người Kitô hữu đầu tiên, nhiều người đã nghĩ rằng ngày tận thế hay ngày Chúa quang lâm đang gần đến. Và điều đó lại được củng cố cách chắc chắn khi được chính Đức Giêsu đề cập. Ngày nay, nhiều người trong chúng ta cũng cảm nhận được dường như thế giới đang đi đến đoạn cuối khi nhìn vào những biến cố của thời đại, chiến tranh, loạn lạc. Chúng ta phải chuẩn bị gì để đón chờ ngày Chúa đến? Hôm nay, tin mừng đã chỉ cho chúng ta cách thức chuẩn bị. Đó là hãy tỉnh thức và sẵn sàng. Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Tỉnh thức là một trạng thái tỉnh táo, nhận ra rằng Chúa sẽ viếng thăm chúng ta cách bất ngờ. Người đến với chúng ta qua mọi biến cố của cuộc sống. Nếu chúng ta biết lắng nghe, chúng ta sẽ nhận ra được tiếng Chúa gọi và sẵn sàng đón tiếp người. Sẵn sàng là một sự nỗ lực của bản thân với ý thức rằng mình đang mong ngóng đợi chờ ngày Chúa đến. Hành động mong ngóng ở đây không gói gọn trong sự chờ đợi, nhưng còn bao hàm sự chú tâm vào công việc của mình nhằm làm cho hạt giống của Chúa sinh được nhiều hoa trái. Qua những công việc ngay lành, yêu thương, phục vụ và tha thứ. Chúa Giêsu đã thực sự quay trở lại và hiện diện ở ngay bên chúng ta, vì Người đã phán, ta sẽ ở với các con mọi ngày cho đến tận thế. Người đã thực sự ở bên chúng ta, trong những đấu tranh cho công lý, cho hòa bình và cho cuộc sống. Trong khi chúng ta chờ đợi và chiến đấu, chúng ta cần đặt trọn niềm tin vào Người. Và cách nào đó, niềm tin này đã được cụ thể hóa qua chính hình ảnh của ông chủ và những người đầy tớ. Hãy cùng suy gẫm điều này. Nếu ông chủ biết được kẻ trộm đến vào lúc đêm tối, ông ta sẽ canh thức và không cho phép ai khoét vách lấy đi bất cứ thứ gì trong nhà. Điều quan trọng ở đây là tuy chúng ta không thể biết giờ phút cuối cùng của thế giới, nhưng chúng ta có thể nhận ra được một điều, đó là ngày của Chúa đã gần đến. Người đang thực sự hiện diện cách sống động ngay giữa những người nghèo khổ, qua những cách thức cũng như những biến cố trong cuộc sống. Đối với mỗi Kitô hữu chúng ta, điều quan trọng và hơn hết, đó là biết mở rộng đôi mắt và luôn giữ vững trong tâm trí chúng ta hình ảnh về Người đầy tớ trung tín, khôn ngoan, luôn biết canh thức và sẵn sàng chờ đợi ông chủ trở về. Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới đem lại bình an và hạnh phúc đích thực cho chúng con. Xin Chúa hằng gìn giữ chúng con, để ngày Chúa quang lâm ngự đến sẽ là ngày chúng con được đoàn tụ với Người. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Bogota, Colombia. Các giám mục Colombia kêu gọi dân chúng bỏ phiếu theo lương tâm. Các giám mục Colombia kêu gọi dân chúng toàn nước bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý sắp tới, với tinh thần trách nhiệm cao, và theo lương tâm của mình. Trong thông cáo phổ biến, ngày 18 tháng 8, các giám mục viết, chúng tôi tuyệt đối không khích lệ người dân Colombia bỏ phiếu có hay là không. Vì thế, chúng tôi yêu cầu các phương tiện truyền thông tránh mọi sứ điệp hàm hồ xuyên tạc lập trường của Hội đồng Giám mục liên quan tới cuộc trưng cầu dân ý. Thật thế, các giám mục tái khẳng định lập trường đã đưa ra trong các tháng qua. Khi kết thúc phiên họp khoáng đại lần thứ 101, các vị đã nói rằng, chúng tôi khuyến khích nhân dân Colombia tham dự cuộc trưng cầu dân ý liên quan tới thỏa hiệp hòa bình tại La Habana với tinh thần trách nhiệm, với một lá phiếu được thông tin tức và theo lương tâm, diễn tả một cách tự do ý kiến của mình, như việc thực thi dân chủ và với sự tôn trọng phải có đối với điều mà đa số sẽ quyết định. Tưởng cũng nên nhắc lại là thỏa hiệp đạt được tại La Habana ngày 23 tháng 6 năm nay, sau 4 năm thương thuyết, đã kết thúc cuộc nội chiến kéo dài hơn 50 năm giữa quân đội và phiến quân FARC tại Colombia. Các điểm chính của thỏa hiệp là ngừng chiến, giao nộp vũ khí từ phía các phiến quân để họ biến thành một phong trào hợp pháp, thành lập một ủy ban đặc biệt để nâng đỡ việc hòa giải quốc gia, đền bù cho các nạn nhân và thành lập một tòa án xét xử các tội phạm trong thời chiến. Để có hiệu lực, cuộc trưng cầu dân ý phải đạt 13% tổng số các cử tri. Tin Rabat, Maroc. Quốc vương Maroc lên án các nhóm hồi cuồng tín. Quốc vương Maroc Mohamed Đệ Lục mạnh mẽ kêu gọi các tín hữu Hồi giáo, Kitô và Do Thái giáo phải cùng nhau chống lại khuynh hướng hồi cuồng tín và thù hận trong tất cả mọi hình thái của nó. Nhà vua đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong diễn văn đọc trên đài truyền hình quốc gia hôm Chủ nhật 21 tháng 8 vừa qua. Quốc vương nói, đứng trước sự bành trướng của chính sách ngu dân phổ biến nhân danh tôn giáo, tất cả mọi người, các tín hữu Hồi giáo, Kitô và Do Thái giáo, phải cùng nhau đương đầu với khuynh hướng cuồng tín và thù hận trong tất cả mọi hình thức của nó. Quốc vương đã nhắc tới các vụ khủng bố đẫm máu do các nhóm Hồi giáo cuồng tín chủ mưu trong thời gian qua đó đây bên Âu Châu, nhất là vụ sát hại Yazid Hamel. Quốc vương định nghĩa đó là một hành động điên rồ không thể tha thứ được. Quốc vương nói, ai kích động chết chóc và tấn kích, ai đọc kinh Koran và Sanna theo lợi lộc riêng tư là phổ biến dối trá nhân danh Thiên Chúa và ngôn sứ Mohammed. Các kẻ khủng bố hành động nhân danh Hồi giáo là những cá nhân lầm lạc, bị kết án xuống hỏa ngục. Họ leo lái vài người trẻ Hồi, đặc biệt những người trẻ sống tại Âu Châu, và họ khai thác sự kiện những người trẻ này không biết tiếng Ả Rập và Hồi giáo đích thật, để chuyển tới họ các sứ điệp và các lời hứa sai lạc. Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi sự hợp tác giữa các giáo hoàng học viện về sự sống và gia đình. Trong một lá thư viết tay với ấn ký giáo hoàng gửi đến Đức Tổng Giám mục Vincenzo Paglia, Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ sự ngưỡng mộ của ngài đối với công việc trước đây của Đức Tổng Giám mục trong tư cách là chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về gia đình, và nói rằng khi bổ nhiệm ngài là chủ tịch Giáo hoàng Học viện về sự sống và trưởng ấn Học viện Gioan Paolo Đệ Nhị nghiên cứu về hôn nhân và gia đình, ngài hy vọng Đức Tổng Giám mục sẽ thúc đẩy sự hợp tác giữa hai cơ quan. Đức Thánh Cha đã viết như trên trong bức thư đề ngày 15 tháng 8. Ngài nhấn mạnh rằng huấn quyền của giáo hội về hôn nhân và cuộc sống gia đình đã được mở rộng và đào sâu trong các thượng hội đồng gần đây và trong tông huấn hậu thượng hội đồng Amoris Laetitia. Trong thư, Đức Thánh Cha cũng kêu gọi Đức Tổng Giám mục Paglia cộng tác với các học viện khác tham gia vào các cuộc đối thoại đại kết và liên tôn, và dấn thân trong việc điều trị các vết thương của con người trong các bệnh viện dã chiến của thời hiện đại, khi cuộc sống của con người bị đe dọa bởi nền văn hóa mới của cạnh tranh và vứt bỏ. Tin Dhakar, Bangladesh. Hai giáo dân Bangladesh nhận thánh giá vì giáo hội và Đức Giáo Hoàng. Lần đầu tiên trong lịch sử giáo hội Bangladesh, thánh giá Pro Ecclesia et Pontifice vì giáo hội và Đức Giáo Hoàng đã được trao cho hai giáo dân, những người bằng công việc của họ đã thay đổi quê hương đất nước. Thánh giá Pro Ecclesia et Pontifice được tặng cho các giáo dân nam nữ, cũng như các giáo sĩ nổi bật về việc phục vụ giáo hội và Đức Giáo Hoàng. Buổi trao tặng thánh giá cho tiến sĩ Benedict Alo de Rosario và thẩm phán đã qua đời, Promot Mankin, diễn ra tại trụ sở Hội đồng Giám mục, với sự hiện diện của hai tổng giám mục, 8 giám mục và 60 đại diện của các cộng đoàn công giáo. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Bangladesh đã trao hai thánh giá này cho họ. Tiến sĩ De Rosario nói với hãng tin Á Châu, sự nhìn nhận này càng soi sáng cho tôi thêm trong việc phục vụ giáo hội và đất nước. Tôi sẽ làm tất cả để những tài năng của tôi có thể phục vụ cộng đoàn cho đến ngày cuối của tôi. Ông De Rosario đã chọn phục vụ trong Ủy ban Công lý và Hòa bình, rồi đến Caritas của Hội đồng Giám mục, thay vì làm trong chính quyền. Còn thẩm phán Promot Mankin vừa qua đời vài tháng trước, là chủ tịch của các trường công giáo và chủ tịch Caritas vùng Mimensing trong nhiều năm. Sau đó, ông được bầu làm đại biểu trong nhiều nhiệm kỳ. Ông luôn dùng vai trò của mình để giúp đỡ các nhóm thiểu số. Đức cha Patrick De Rosario, chủ tịch Hội đồng Giám mục Bangladesh, nhận xét: hai nhân vật này đã đóng góp to lớn cho giáo hội và xã hội Bangladesh, và họ đã làm cho nó tốt đẹp hơn. Đó là lý do tại sao chúng ta vinh danh họ, kính trọng họ và biết ơn về những đóng góp của họ. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mùng 4 tháng 9 tới đây, Mẹ Teresa thành Calcutta sẽ được phong hiển thánh. Nhân dịp này, Linh mục Francolo Diechun, thầy nguyện viên án phong thánh của mẹ, đã dành cho cha Martin dòng tên một cuộc phỏng vấn. Cha Brain là thành viên người Canada của dòng truyền giáo Bác Ái, và là chủ biên của Come Be My Light, một bộ sưu tập các lá thư và ghi chép của mẹ Teresa, xuất bản năm 2007. Trong đó, cuộc chiến đấu trong nhiều thập niên chống đêm đen nội tâm của mẹ đã được tiết lộ. Cha cũng là chủ biên của bộ sưu tập các trước tác của mẹ Teresa, tựa là A Call to Mercy, tạm dịch, một ơn gọi hướng đến lòng thương xót, vừa được nhà xuất bản Image Book phát hành tháng này. Trong cuộc phỏng vấn nói trên, cha Colodie Chun đặc biệt nói tới các trải nghiệm huyền nhiệm lúc ban đầu và các cuộc chiến đấu của mẹ chống lại đêm tối nội tâm. Phần lớn nhờ các cha dòng tên nên các chi tiết quanh các trải nghiệm và các cuộc chiến đấu trên đã được duy trì và công bố. Cha Colodie Chun đặc biệt nhắc đến cha Silister Van Exam, linh hướng của mẹ ở Calcutta trong những năm đó, và Đức cha Peggy, tổng giám mục Calcutta, cũng là một tu sĩ dòng tên, và cha sau này là Hồng Y Lawrence Vikachi, và cha Joseph Neuner đều thuộc dòng tên. Chính cha Colodie Chun cũng chỉ biết đến những tài liệu quý giá này khi bắt đầu công trình sưu tầm, nghĩa là chỉ trước khi án phong thánh bắt đầu, nhờ tìm tòi văn khố của dòng tên tại Calcutta và tòa tổng giám mục Calcutta. còn sáng kiến cho công bố các tài liệu này là do chính nhà thần học duyệt xét bản Position, tức bản nói về tiểu sử, các nhân đức và tiếng tăm thánh thiện của mẹ Teresa, khuyến cáo. Thực ra, trưởng văn khố dòng tên tỉnh dòng Calcutta cũng đã sử dụng một số tài liệu này để viết một bài báo cho Renew for Religious, và cha Neuner cũng dùng một số để viết một bài báo khác. Thành thử, cha Colodie Chun quyết định đem toàn bộ các tài liệu này ra ánh sáng. Do đó, có tên Come Be My Light. Về phần mẹ Teresa, mẹ không bao giờ đề cập tới những đêm đen này, và đây là điều mẹ cố ý làm. Cha Colodie Chun và các nữ tu có hỏi mẹ về sự linh hứng của ngày 10 tháng 9 năm 1946. Mẹ Teresa cho hay, mẹ chỉ nói nếu Đức Giáo Hoàng bắt mẹ phải nói mà thôi. Nó là một điều thánh thiêng đối với mẹ. Mẹ là người công khai hơn bất cứ ai khác, nhưng về phương diện này, mẹ hoàn toàn bảo mật. Cha Văn Exam cho một cha dòng tên ở Calcutta hay, cha giữ 5 thùng tài liệu của mẹ và luôn được mẹ yêu cầu phải hủy chúng đi. May mắn thay, các cha dòng tên đã không nghe theo lời yêu cầu của mẹ. Nếu không, người hậu thế sẽ không thể hiểu được phần quan trọng nhất trong sự thánh thiện độc đáo của mẹ, cũng như đặc sủng của dòng truyền giáo bác ái. Đã đành, dòng này muốn liên đới với những người nghèo nàn nhất trong số những người nghèo nàn về vật chất. Nhưng khi mẹ ra đi gặp gỡ phương Tây, càng ngày mẹ càng nhấn mạnh với họ rằng, sự nghèo nàn lớn lao hơn cả trong thế giới ngày nay là không được yêu thương, không được ước muốn và không được quan tâm chăm sóc. Một cách đầy nghịch lý, mẹ kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu đến độ, Chúa chia sẻ với mẹ những thống khổ khôn cùng của người ở Gethsemane, nhất là cảm thức bị bỏ rơi trên thập giá, như các vị thánh khác vốn chịu. Phần độc đáo của đêm đen liên hệ với mẹ Teresa là thế. Trải nghiệm của thánh Teresa hài đồng có liên hệ tới sự thử thách về đức tin. Và ở cuối thập niên 1800 và đầu thập niên 1900, đấy là một vấn đề lớn về đức tin và ý nghĩa của thuyết vô thần. Nhưng sự nghèo nàn hiện đại, tức không được yêu thương, cô đơn lạc lõng, mới chính là trải nghiệm của mẹ Teresa. Đây cũng là sự nghèo nàn tâm linh. Cha Colodie Chun gọi ngày 10 tháng 9 năm 1946 là ngày linh hứng, ngày mà mẹ Teresa bắt đầu viết các lá thư có tính mạc khải của mình. Dù thế, mẹ vẫn chưa cho biết điều gì thực sự xảy ra hôm đó. Trong lá thư này, mẹ Teresa chỉ cho biết, mẹ nghe tiếng Chúa Giêsu nói với mẹ một cách rõ ràng mạch lạc, ngay trên xe lửa. Rồi mẹ tiếp tục tới Darjeeling dự tĩnh tâm. Cả mấy tháng sau đó, mỗi lần rước lễ, Chúa Giêsu đều hỏi mẹ, có phải con từ chối không? Điều trên liên hệ đến một biến cố mà không ai biết là gì. Biến cố này diễn ra 4 năm sau, khi mẹ hứa riêng với Chúa, sẽ dành cho người bất cứ điều gì người yêu cầu. Nói cách khác, không từ chối Chúa điều gì. Trong lá thư thứ hai, mẹ nói tới một hình thức đối thoại. Điều đầu tiên Chúa Giêsu nói là, có phải con từ chối không? Rồi, được, Chúa Giêsu nói đại để, con nói với ta 4 năm trước đây rằng, con không từ chối điều gì, thế mà nay, ta yêu cầu con làm điều này, con sắp từ chối phải không? Cha Colodie Chun quả quyết cuộc đối thoại trên, chỉ có trong trí tưởng tượng mà thôi. Không có thực ở bên ngoài, không giống như một cuộc hiện ra. Nhưng rõ ràng không phải là thành phần của việc suy niệm buổi sáng của mẹ. Chính mẹ gọi đó là giọng nói. Mẹ nói giọng này rất rõ ràng và rành mạch. Nhìn trở lui, nói chung, mẹ cảm thấy như Thiên Chúa bỏ rơi mẹ. Cảm thức này theo mẹ gần 50 năm. Sống trong tình huống này quả là anh hùng. Người non nớt chắc chắn đã bị cảm nghiệm này đánh gục lâu rồi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu bài viết nói về cuộc trả lời phỏng vấn của linh mục Brancolo Diechun, thỉnh nguyện viên án phong thánh của mẹ Teresa Calcutta, trước thềm lễ phong thánh cho mẹ Teresa vào ngày 4 tháng 9 tới đây. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài viết này trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin cũng do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, vẫn trong phần mầu nhiệm Thiên Chúa, hôm nay chúng ta tiếp tục bàn về vấn đề mầu nhiệm là gì. Khi bàn về vấn đề này, có người lại đặt ra câu hỏi. Trong lần phát thanh trước, cha đã chia sẻ rằng có thể nói được là cho tới Công đồng Vatican Đệ Nhị, hầu hết các sách thần học và giáo lý đều hiểu từ mysterium, có nghĩa là mầu nhiệm, trong lĩnh vực của đức tin, theo nghĩa là những chân lý vượt quá tầm hiểu biết của trí tuệ con người, sức con người không tài nào hiểu nổi. Đó là ý nghĩa của tiếng mầu nhiệm, dùng trong các sách thần học và giáo lý, cho tới Công đồng Vatican Đệ Nhị. Thế còn từ Công đồng trở đi thì sao? Không lẽ Công đồng đã sửa sai hết các sách thần học và giáo lý? Quý vị và các bạn thân mến, Công đồng Vatican Đệ Nhị không nói rằng các sách giáo lý và thần học đã hiểu sai tiếng mầu nhiệm, nhưng Công đồng đã mở rộng nhãn giới của tiếng đó ra. Như vừa nói, trước đây, mầu nhiệm có nghĩa là điều vượt quá sự hiểu biết của mình, cho nên đụng tới mầu nhiệm thì miệng lưỡi chúng ta tịt luôn, hết chỗ nói. Tuy nhiên, hiểu tiếng mầu nhiệm như vậy thì thật quá nghèo nàn. Thực vậy, khi mở Tân Ước, chúng ta thấy từ mầu nhiệm mang một ý nghĩa xúc tích hơn nhiều. Theo thư của Thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô, chương 3, thì mầu nhiệm không ám chỉ một chân lý vượt quá tầm hiểu biết của chúng ta, cho bằng ám chỉ kế hoạch cứu rỗi của Thiên Chúa. Kế hoạch này được gọi là mầu nhiệm bởi vì trước đây giấu kín không ai biết đến, và bây giờ thì mới tỏ lộ nhờ Đức Kitô mà khải. Chính nhờ Đức Kitô mà chúng ta biết được ý định của Thiên Chúa, muốn quy tụ hết muôn dân muôn nước thành một gia đình. Hơn thế nữa, chính Đức Kitô là dụng cụ môi giới thực hiện cuộc hòa giải giữa con người với Thiên Chúa và giữa con người với nhau. Nói tóm lại, theo Thánh Phaolô, mầu nhiệm chính là kế hoạch hòa giải của Thiên Chúa nơi Đức Kitô. Vì vậy mà Thánh Tông Đồ cũng gọi là mầu nhiệm Đức Kitô. Đến đây, có người đã đưa ra câu hỏi rằng, mầu nhiệm Đức Kitô có ảnh hưởng gì đến chúng ta hay không? Thưa, có ảnh hưởng rất nhiều chứ. Trên đây, chúng ta đã thấy rằng, trước kia trong các sách giáo lý và thần học, tiếng mầu nhiệm được hiểu là điều gì vượt quá tầm hiểu biết của chúng ta. Vì thế mỗi lần nghe nói tới mầu nhiệm là chúng ta tự thú, là mình mù tịt chẳng hiểu ất giáp gì. Còn khi nói đến mầu nhiệm của Đức Kitô theo nghĩa của Thánh Phaolô, thì nhãn giới sẽ khác hẳn. Mầu nhiệm của Đức Kitô bao gồm hết những gì Thiên Chúa đã thực hiện nơi Đức Kitô vì phần rỗi của chúng ta. Thí dụ, việc Ngài đã nhập thể ở với chúng ta, tất cả những lời nói hành vi để tỏ bày tình yêu của Chúa, đặc biệt là qua biến cố thập giá và phục sinh. Do đó, mầu nhiệm của Đức Kitô không phải chỉ gồm những chân lý về bản thân Đức Kitô, nhưng còn gồm hết các việc làm và cuộc đời của Ngài, nhằm thông ban cho ta tình yêu của Chúa. Thế thì tại sao gọi đó là mầu nhiệm? Thánh Phaolô gọi là mầu nhiệm, bởi vì những điều đó trước đây được giấu kín không ai biết đến. Mãi nhờ Đức Kitô, chúng ta mới biết được. Dĩ nhiên, khi tán giải ra tiếng Việt, chúng ta có thể hiểu mầu nhiệm như là cái gì, tuyệt vời, diệu huyền, nhiệm màu, chứ không phải theo nghĩa là tối tăm khó hiểu. Dù sao, thì chúng ta cần phải ghi nhận thêm một nghĩa thứ ba của tiếng mầu nhiệm nữa, áp dụng trong lĩnh vực phụng tự cầu nguyện. Mầu nhiệm theo Thánh Phaolô bao gồm kế hoạch yêu thương cứu rỗi của Thiên Chúa, được mặc khải và thực hiện nơi Đức Kitô. Nhờ Đức Kitô, chúng ta lãnh nhận ơn tha thứ hòa giải của Thiên Chúa. Tuy nhiên, những hồng ân đó không những chỉ được ban cho nhân loại trong cuộc đời tại thế của Đức Kitô, nhưng vẫn còn được tiếp tục ban cho chúng ta qua các bí tích. Trong tiếng Việt, tiếng bí tích chẳng thấy có dính dáng gì với tiếng mầu nhiệm cả. Thế nhưng, trong ngôn ngữ Hy Lạp, các bí tích được gọi là mysterion, và tiếng Latin khi dịch là sacramentum, khi thì chuyển âm là mysterium. Có điều là các dịch giả ở Việt Nam hình như không để ý, vì vậy mà, ở đầu thánh lễ, chúng ta thường được nghe vị chủ tế mời gọi như sau. Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Mầu nhiệm thánh là gì? Thưa, chính là bí tích thánh thể. Chính qua dấu hiệu của bánh và rượu được biến đổi thành mình và máu Đức Kitô, mà chúng ta tiếp xúc với Đức Kitô và nhận lãnh những hồng ân cứu độ. Nói cách khác, mầu nhiệm ở đây đồng nghĩa với bí tích, hay có người dịch là nhiệm tích, có nghĩa là những lễ nghi nhờ những dấu hiệu hữu hình đưa chúng ta tiếp xúc với Đức Kitô. Trong các bí tích dẫn đưa chúng ta tiếp xúc với Đức Kitô, thì nổi bật hơn cả là thánh thể. Vì thế, sách lễ gọi thánh lễ là mầu nhiệm thánh. Như thế, chúng ta đã có ba nghĩa của mầu nhiệm. Thứ nhất, mầu nhiệm là một chân lý do Chúa mặc khải, vượt quá tầm hiểu biết của trí tuệ, và chúng ta chấp nhận bằng đức tin. Thứ hai, mầu nhiệm là chính Đức Kitô, vì nơi Ngài, Thiên Chúa đã bộc lộ kế hoạch cứu rỗi. Thứ ba, mầu nhiệm là bí tích, đưa chúng ta lãnh nhận ơn cứu rỗi của Đức Kitô. Nghĩa thứ ba cũng có thể áp dụng cho hội thánh. Hội thánh được gọi là mầu nhiệm bởi vì qua dấu chỉ hữu hình của hội thánh, chẳng hạn lời giảng, bí tích, cộng đoàn, mà ơn Thánh Chúa được ban cho chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hiểu để sống đức tin tạm ngưng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi, mầu nhiệm là gì trong chuyên mục này vào lần phát tới. Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Tôi một thời tự do, Xin tạ ơn Chúa đã ban cho tôi ngày tháng lao tù. Xin tạ ơn Chúa dù đường đời có lúc gian truân, để dọn lòng sám hối ăn năn. Tạ ơn Thiên Chúa không lời oán than. Xin tạ ơn Chúa đã ban cho tôi một thời hoa niên, gia đình đầm ấm, sống vui yêu thương, ngày tháng êm đềm. Xin tạ ơn Chúa về mọi điều Chúa đã cho tôi, dù một ngày nhắm mắt tay xuôi, hồn tôi ca hát ngợi khen Chúa thôi.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Tính dục trong hôn nhân và sự thánh hóa bản thân. Đây là chủ đề chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Đối với người Do Thái trong Cựu Ước, không gì quan trọng bằng việc bảo tồn và sự tinh rồng của dân tộc. Là dân được tuyển chọn, người Do Thái xem việc son sẻ như một lý do rất hợp lý để ly dị. Đối với người Do Thái, điều tệ hại nhất mà người ta có thể làm cho người phối ngẫu của mình là khước từ, không chịu sinh con đẻ cái cho người đó. Họ xem việc sinh sản là con đường duy nhất để dân riêng được tồn tại. Hiểu như thế về việc sinh sản, cho nên người Do Thái xem trọng tính dục. Một tài liệu của Do Thái giáo có tựa đề Thánh Thư, được viết vào thế kỷ thứ 13, xem tính dục như là một kinh nghiệm huyền bí để gặp gỡ với Thiên Chúa. Trong lá thư này, người ta đọc được một đoạn như sau. Qua hành động giao hợp, họ, tức người nam và người nữ, trở thành đối tác của Thiên Chúa trong hành động tạo dựng. Đây là mầu nhiệm của điều mà các nhà hiền triết đã viết. Khi một người đàn ông kết hợp với vợ mình trong sự thánh thiện, vinh quang của Thiên Chúa ở giữa họ trong mầu nhiệm của người nam và người nữ. Ngược lại, với những cấm chỉ của Kitô giáo vào thời Trung Cổ, cuốn thánh thư này lại khuyên các đôi vợ chồng hãy giao hợp đều đặn trong ngày hưu lễ như một thể hiện niềm tin của họ. Lý do để đưa ra lời khuyên này chính là niềm tin vào sự thiện hảo của mọi điều Thiên Chúa sáng tạo. Đối với người Do Thái, điệp khúc được lặp lại sau mỗi ngày sáng tạo của Thiên Chúa là: và Thiên Chúa thấy điều đó tốt đẹp. Trên đây là cái nhìn của Do Thái giáo về tính dục. Tuy nhiên, với các tín hữu Kitô, ơn cứu độ không thiết yếu là chuyện máu mủ ruột thịt, mà là niềm tin. Sinh sản không còn là mục đích cao nhất nữa, mà chỉ có niềm tin. Như vậy, nếu ai đó muốn tránh sự giao hợp để có được một niềm tin sâu xa hơn, là bởi họ đã chọn một con đường cao cả hơn. Nhưng cũng trong cái nhìn Kitô giáo, nếu tính dục không còn phục vụ cho ơn cứu độ, hay việc mở mang nước Chúa trên trần gian, thì điều đó không có nghĩa là tính dục hoàn toàn không có liên hệ gì đến việc thánh hóa hay lớn lên trong sự thánh thiện nữa. Quan hệ tính dục trong đời sống hôn nhân cần phải được thánh hóa, hay đúng hơn, cần phải được xem như con đường để thánh hóa bản thân. Thiên Chúa đã tạo dựng nên xác thịt, và khi Ngài tạo dựng xác thịt, Ngài cũng tạo ra những cảm xúc tuyệt vời. Đây không phải là việc làm của Satan, quỷ dữ, mà là của Thiên Chúa tình yêu. Ngài gọi điều đó là tốt đẹp. Chúng ta có thể nói rằng, chính qua khoái cảm nhục dục mà vợ chồng tôn vinh Thiên Chúa, thay vì mặc lấy mặc cảm sợ hãi hay tội lỗi vì làm điều xấu, vợ chồng cần phải đi vào quan hệ tính dục với niềm tri ân. Họ cần phải cầu nguyện và dâng lời cảm tạ Chúa vì đã ban cho họ được cảm nếm niềm khoái cảm tuyệt vời ấy. Thái độ tạ ơn này có thể thánh hóa một hành động mà quá nhiều tín hữu Kitô tách rời với đời sống thiêng liêng và việc kết hợp của họ với Chúa. Nếu con người có được khoái cảm trong quan hệ tính dục là bởi vì chính Thiên Chúa đã tạo nên như thế. Trong cuốn sách có tựa đề Âm nhạc qua cái nhìn của niềm tin, tác giả Harold Best kể lại câu chuyện của một người thanh niên đã từng gia nhập vào một giáo phái tôn thờ Satan. Âm nhạc mà giáo phái này chọn cho các buổi cử hành đều là âm nhạc của nhạc sĩ tài ba Johann Sebastian Bach. Một thời gian sau, người thanh niên từ bỏ giáo phái Satan để gia nhập vào một giáo hội Kitô. Tất cả mọi sự đều diễn ra tốt đẹp, cho đến một hôm, anh nghe người nhạc sĩ phong cầm trong nhà thờ cử lên những khúc nhạc của Bach. Anh cảm thấy như bị phản bội và rời bỏ ngôi thánh đường. Lý do là vì, đối với anh, nhạc của Bach là một thứ nhạc đồi trụy nhơ bẩn, bởi vì đã từng được giáo phái tôn thờ Satan sử dụng. Có lẽ nhiều tín hữu Kitô cũng có một thái độ như thế đối với tính dục. Những mặc cảm tội lỗi của quá khứ vẫn chưa được khử trừ khỏi tâm hồn họ. Cũng như người thanh niên trên đây, xem nhạc Bach là xấu xa bởi vì đã bị giáo phái tôn thờ Satan sử dụng. Cũng thế, nhiều tín hữu Kitô xem tính dục là xấu xa vì họ đã từng trải qua những kinh nghiệm xấu xa. Giải thoát khỏi những mặc cảm tội lỗi của quá khứ, và nhất là khỏi những quan niệm sai lầm của quá khứ, là điều cần thiết trong cái nhìn đúng đắn về tính dục. Và một trong những liều thuốc có sức mang lại sự giải thoát ấy chính là tâm tình tạ ơn đối với Chúa. Chỉ có lòng biết ơn mới đưa con người trở về với Chúa và thanh tẩy cái nhìn của nó đối với mọi sự. Chỉ trong Chúa, con người mới có thể đón nhận tính dục như một điều thiện hảo và lành thánh. Dĩ nhiên, để có được cái nhìn đúng đắn và trong sạch như thế, người tín hữu Kitô cần phải nhớ rằng, trong hôn nhân Kitô giáo, vợ chồng không chỉ là tình nhân, mà là anh em trong Chúa Kitô. Người phối ngẫu không chỉ là một người bạn tình, bạn đời, mà là một người anh, người em trong Chúa Kitô. Hiểu như thế thì cuộc sống trần gian của con người cũng đã là một cuộc sống trong Thiên Chúa. Điều đó có nghĩa là, mặc dù khoái cảm nhục dục là điều tốt đẹp, chúng ta không nên xem nó chỉ như một kinh nghiệm thể lý. Khoái cảm ấy còn phải là một cái gì khác hơn thế nữa. Tính dục hướng con người về những thực tại thiêng liêng sâu xa hơn là khoái cảm nhục dục. Khi Thánh Phaolô nói với chúng ta rằng, thân xác chúng ta là đền thờ của Chúa Thánh Thần, Ngài cũng muốn mặc cho tính dục của chúng ta một ý nghĩa hoàn toàn mới mẻ. Trong hôn nhân Kitô giáo, thân xác của hai người phối ngẫu là những thân xác được thánh hóa. Đây là những thân xác trong đó Thiên Chúa hiện diện qua Thánh Thần của người. Nếu Thánh Phaolô nói với chúng ta rằng người đàn ông không được kết hợp với một cô gái điếm là bởi vì thân xác của người đó là một đền thờ thánh thiện, hai người phối ngẫu cũng phải xem nhau như là đền thờ thánh thiện của Chúa. Họ kết hợp với nhau như thể đi vào trong ngôi đền thánh thiện của Chúa. Họ đi vào trong nhau như thể đi vào vinh quang của Chúa. Với cái nhìn ấy về tính dục trong đời sống vợ chồng, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Dung trong những phút cầu nguyện.
Nhìn thấy một thanh niên mạnh khỏe mà đi ăn xin ngoài đường, Thượng Đế liền biến thành ông lão đến để thay đổi vận mệnh cho anh ta. Thượng Đế hỏi kẻ ăn xin, nếu ta cho anh 10 triệu, anh sẽ dùng nó làm gì? Kẻ ăn xin đáp, vậy thì tốt quá, tôi có thể mua một chiếc điện thoại. Thượng Đế thắc mắc hỏi lại, tại sao anh lại mua điện thoại? Anh ta trả lời, tôi sẽ dùng điện thoại liên lạc với các khu vực trong thành phố, nơi nào có đông người để tới đó ăn xin. Thượng Đế tỏ vẻ thất vọng hỏi tiếp, nếu ta cho anh 100 triệu, thì anh sẽ làm sao? Kẻ ăn xin nói, vậy thì tôi sẽ mua một chiếc xe, để đi ăn xin cho thuận tiện. Thượng Đế càng thêm thất vọng và nói, nếu ta cho anh 1 tỷ đồng thì sao? Nghe vậy, kẻ ăn xin tròn mắt ngạc nhiên nói, tốt quá, lúc đó tôi sẽ mua tất cả những khu vực phồn hoa nhất trong thành phố và đuổi hết những tên ăn mày đi chỗ khác, để họ khỏi cướp miếng ăn của tôi. Nghe vậy, Thượng Đế buồn rầu lặng lẽ bỏ đi. vị và các bạn thân mến. Kẻ ăn xin trên không chịu thay đổi cuộc đời với những suy nghĩ tích cực, nên anh sẽ mãi là kẻ ăn bám xã hội. Trong cuộc sống, không thiếu những cơ hội để thay đổi cuộc đời. Nhưng vì chúng ta lười biếng và thiếu tư duy tích cực, khi gặp phải những điều bế tắc muốn thay đổi, chúng ta hãy bắt đầu bằng việc thay đổi lối suy nghĩ tiêu cực. Nhà bác học thiên tài Albert Einstein đã nói, thế giới được tạo ra bởi tiến trình tư duy của chính chúng ta. Vì thế, sẽ chẳng thể thay đổi thế giới nếu bản thân ta không thay đổi lối tư duy. Tư duy hôm nay ảnh hưởng tới hành động ngày mai và góp phần tạo nên tương lai ở phía trước. Thay đổi tư duy là khởi đầu để tiến tới một bước xa hơn, đó là thay đổi con tim. Một bậc đại trí cho rằng, tâm hồn chúng ta giống như một khu vườn. Nếu ta không để ý chăm sóc, thì dây leo cỏ dại sẽ mọc đầy. Chúng sẽ hút hết khoáng chất bổ dưỡng, khiến những loại cây quý không thể cho ra hoa thơm trái ngọt. Chỉ khi giữ cho tâm mình luôn trong sáng và bình yên mới giúp ta hạnh phúc và đem hạnh phúc đến cho người khác. Đức Giê-xu đã nhiều lần chữa lành các bệnh tật, làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, cho kẻ chết sống lại. Thế nhưng, có nhiều người vẫn không tin. Họ cố chấp không chịu thay đổi cuộc đời, nên mãi quẩn quanh trong mớ lý lẽ hạn hẹp. Đức Giê-xu từng nhắn nhủ các môn đệ về óc cục bộ, về thứ men biệt phái đã ngấm ngầm ăn sâu vào tầng suy nghĩ của con người. Nó khiến người ta không thể ngước mắt hướng nhìn lên cao, mà chỉ chăm chú vào củ hành củ tỏi quen thuộc. Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pharisêu và Hê-rô-đê. Sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh? Anh em chưa hiểu thấu sao? Lòng anh em ngu muội thế. Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư? Anh em không nhớ sao, khi thầy bẻ 5 chiếc bánh cho 5.000 người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu thúng đầy mẫu bánh? Lời dạy của Chúa Giê-xu cho thấy, sự thay đổi căn bản và quan trọng nhất là sự thay đổi từ bên trong. Người ta có thể dễ dàng thay đổi hình thức, dáng vẻ bên ngoài, còn sự thay đổi bên trong cần có một quyết tâm mạnh mẽ. Chúng ta không thể thay đổi những cố tật, những đam mê xấu nếu không có ơn Chúa tác động. Phải dũng cảm đối diện với tâm hồn và những vấn đề của cá nhân mình, thì chúng ta mới tìm được nội lực để thay đổi và làm mới chính mình. Mạnh mẽ hay yếu đuối, thánh thiện hay tội lỗi, tất cả chúng ta đều được Chúa ban ơn trợ giúp để hoàn tất cuộc đời mình. Hãy lắng nghe lời Chúa đã quả quyết với Thánh Phao-lô. Ơn của ta đã đủ cho con, vì sức mạnh của ta được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. Lạy Chúa Giê-xu, xin thánh hóa và biến đổi chúng con bằng tình thương và ơn tha thứ của Chúa. Xin cho mỗi ngày sống của chúng con được thiện toàn trong niềm vui và bình an. Amen.
Cùng thầy lên tấm vanh yêu thương, cùng thầy lên những xe chia bơi người, một tấm bánh cho người đang đói, một mảnh áo cho người đang lành xa. Một hồi an cho người đang vô hành. Một cảm thông cho người trót lỡ lầm. Một niềm tin cho người đang hoang mang. Dù hy sinh dù đau thương trọn con tim, trao nhau từng ngày từng ngày. Tin bè chia cho nhau như thầy đã bè chia cho ta. Nó qua chưa chân. Tin bè chia yêu thương như thầy đã bè chia yêu thương. Cuộc đời sẽ tràn trề hạnh phúc thiên đường. Xin đại chia cho nhau như thầy đã vẽ chia cho ta. Nó qua chưa chân. Xin đại chia yêu thương như thầy đã vẽ chia yêu thương. Cuộc đời sẽ tràn trề hạnh phúc thiên đường.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.